là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Lan Hương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2017, đây là chương trình phát thanh buổi tối, từ 9 giờ đến 10 giờ, giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của Ban Việt ngữ có các bài đáng chú ý sau đây. Đồng bằng sông Cửu Long và những gai go trước mắt. Trong chuyên mục Đời sống người Việt khắp nơi, Lan Hương kính mời quý thính giả đón nghe bài Sapa Ô Châu giúp trẻ em vùng cao hiện thực hóa giấc mơ tới trường. Tiếp theo đó là cuộc trò chuyện giữa Kính Hòa và luật sư Lê Công Định về tam quyền phân lập, chìa khóa của nền dân chủ. Và phần cuối của chương trình là chuyên mục diễn đàn kinh tế. Ban Việt ngữ xin được gửi tới quý vị cuộc thảo luận giữa chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa xoay quanh chủ đề Kinh tế Trung Quốc không thể thay Hoa Kỳ. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị đón nghe phần tin tức.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Việt Nam phản đối Trung Quốc lập chi nhánh ngân hàng tại thành phố Tam Sa, quản lý hành chánh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo hôm nay ở Hà Nội, phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhắc lại, khẳng định Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động không được Việt Nam cho phép đều là bất hợp pháp. Vừa qua, phía Bắc Kinh cho khai trương chi nhánh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc BOC hôm 6 tháng 2 tại thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Thành phố Tam Sa do Trung Quốc lập nên từ tháng 7 năm 2012. Đây là đơn vị hành chính quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và bãi đá Maxleyfield ở Biển Đông. Phía Trung Quốc gọi Hoàng Sa là Tây Sa, bãi Maxleyfield là Trung Sa và Trường Sa là Nam Sa. Bất chấp mọi phản ứng khá gay gắt lâu nay của Hà Nội, Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng cũng như tiến hành các hoạt động bị cho là phi pháp trên khu vực gọi là Tam Sa, bị Hà Nội cáo buộc xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam.
Mặt khác, hình ảnh chụp từ vệ tinh mới đây nhất cho thấy Trung Quốc tiếp tục xây dựng thêm cơ sở hạ tầng quân sự trên vùng đảo Hoàng Sa. Theo báo cáo của tổ chức mang tên Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, được báo South China Morning Post hôm nay trích dẫn lại, thì Trung Quốc đang chiếm giữ 20 tiền đồn thuộc quần đảo Hoàng Sa, cũng như đã mở rộng những cơ sở quân sự trên 8 hòn đảo trong vùng Hoàng Sa. Báo cáo của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á cũng cho biết 3 trong số những cảng mà Trung Quốc đang quản lý có thể chứa một lượng lớn tàu hải quân và tàu dân sự. Ngoài ra, vẫn theo báo cáo vừa nêu, 5 đảo đã có bãi đáp cho trực thăng, trong đó có đảo Quang Hòa thuộc Hoàng Sa. Riêng Phú Lâm là hòn đảo lớn nhất trong Hoàng Sa thì được trang bị đường băng với một khu chứa máy bay và tên lửa chiến lược đất đối không HQ-9. Theo các chuyên gia Hoa Kỳ, không phải hầu hết những khu vực Trung Quốc chiếm trên vùng đảo Hoàng Sa đều có những cơ sở quân sự quan trọng, thế nhưng hình ảnh các tòa nhà và những vật liệu xây cất dẫn tới quan ngại là Trung Quốc đang chuẩn bị mở rộng thêm những hạ tầng cơ sở trong thời gian tới.
Cảnh sát tỉnh Vân Nam, Trung Quốc giải cứu 32 phụ nữ Việt Nam bị bán qua Hoa Lục để làm vợ các nông dân địa phương. Đây là kết quả một chiến dịch truy quét nhằm giảm thiểu nạn buôn người tại khu vực nghèo khó ở Việt Nam. Tin của hãng AFP dựa trên nguồn tin của Phòng Công an Nhân dân tỉnh Vân Nam cho biết 75 nghi phạm trong đường dây buôn bán phụ nữ Việt qua vùng Vân Nam của Trung Quốc đã bị bắt giữ. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết trước khi bị bán đi thì các nạn nhân bị cầm giữ và canh chừng bởi những gia đình Trung Quốc thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Vân Nam gần với biên giới Việt Nam. Tiếp đó, họ sẽ được đưa đi gả bán cho những người cần vợ tại 6 tỉnh miền Trung và miền Đông của Hoa Lục. Một phụ nữ được giải cứu nói với phóng viên là khi cô tìm cách trốn thì đã bị hai người đàn ông bắt lại. Họ hăm dọa và đánh đập cô bằng gậy sắt. Nạn buôn người trở nên nghiêm trọng tại Trung Quốc bao năm qua với nhiều cô gái quê từ Việt Nam bị bán sang đây để làm vợ. Đàn ông thôn quê ở Trung Quốc cho rằng mua một người vợ từ bên ngoài về thì rẻ hơn là cưới một người vợ bản địa.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa gửi cho Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc lá thư với nội dung muốn cùng người đứng đầu nhà nước Hoa Lục phát triển mối quan hệ song phương Mỹ-Trung. Phát ngôn nhân Nhà Trắng Sean Spicer ra thông cáo cho biết như vừa nêu vào ngày hôm qua và được báo chí loan đi hôm nay. Thư của Tổng thống Donald Trump gửi Chủ tịch Tập Cận Bình được cho như là một nỗ lực từ phía Mỹ muốn cải thiện tình hình sau khi xảy ra vụ việc khiến Bắc Kinh nổi giận là trong giai đoạn chuyển giao chính phủ và trước khi tuyên thệ nhậm chức, ông Donald Trump đã có cuộc điện đàm với bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc từ năm 1979 để chuyển sang quan hệ với Bắc Kinh như là đại diện duy nhất của một đất nước Trung Hoa. Việc ông Trump nhận cuộc gọi chúc mừng từ bà Thái Anh Văn là phá vỡ một tiền lệ ngoại giao đã có từ khi Washington và Bắc Kinh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau.
Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho báo giới trong cuộc họp báo thường ngày biết rằng Bắc Kinh đánh giá cao lời chúc mừng năm mới trong thư của ông Trump gửi đến Chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc. Ông Lục Khảng nhắc lại Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ kể từ khi ông Trump nhậm chức và hợp tác là lựa chọn duy nhất giữa đôi bên. Trong thực tế, từ khi ông Trump nhậm chức hôm 20 tháng Giêng đến nay, chưa có cuộc điện đàm trực tiếp nào với người đứng đầu Hoa Lục, mặc dù trước đó sau khi có tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu Tổng thống Hoa Kỳ năm ngoái, hai người có nói chuyện qua điện thoại. Tuần qua, ông Dương Khiết Trì, quan chức ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh, trên cả Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, nói với Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump, ông Michael Flynn, rằng Trung Quốc hy vọng có thể làm việc với Hoa Kỳ nhằm kiểm soát những tranh chấp và các vấn đề nhạy cảm giữa hai phía.
Indonesia loan báo đã chấp nhận lời xin lỗi của Australia sau khi xảy ra sự cố gây gián đoạn hợp tác giữa quân đội hai phía. Vụ việc bùng lên vào tháng rồi sau khi một sĩ quan quân đội Indonesia phát hiện tài liệu tại một căn cứ Australia bị cho là xúc phạm liên quan đến một số vấn đề như phong trào độc lập tại vùng Papua cũng như ý thức hệ nhà nước Indonesia. Vụ việc vừa nêu là mới nhất gây trở ngại cho mối quan hệ Canberra-Jakarta trong thời gian qua khi mà hai phía căng thẳng về tranh cãi trong vấn đề Indonesia hành quyết tử tù buôn lậu ma túy là công dân Úc, cũng như chính sách cứng rắn của Australia trả về lại Indonesia những thuyền nhân đi tìm quy chế tị nạn. Hôm qua, người đứng đầu quân đội Australia đến Jakarta gặp vị tương nhiệm Indonesia đưa ra một số biện pháp giải quyết vụ việc mới nhất và phía Indonesia đã chấp thuận.
Về quan hệ Hoa Kỳ và Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe của chính quyền Tokyo sẽ đưa đề nghị tiến hành những cuộc gặp cấp nội các giữa hai phía, bàn về những vấn đề gồm thương mại, an ninh và các vấn đề vĩ mô khi gặp Tổng thống Donald Trump tại Washington vào ngày mai. Chiều tối hôm nay, ông Shinzo Abe lên đường sang Hoa Kỳ để củng cố liên minh Mỹ-Nhật. Chánh văn phòng nội các chính quyền Tokyo Suga Yoshihide cho báo giới biết trong ngày hôm nay rằng khi tình hình an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng trở nên căng thẳng thì cần phải chứng tỏ một liên minh Mỹ-Nhật vững chắc. Hai phía cần có thảo luận, xây dựng tạo nên mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thông qua củng cố quan hệ mậu dịch. Nguồn tin từ chính phủ Nhật cho biết trong chuyến công du Hoa Kỳ lần này của Thủ tướng Shinzo Abe có Bộ trưởng Tài chính Aso Taro và Bộ trưởng Ngoại giao Kishida Fumio tháp tùng. Đoàn Nhật Bản mang đến Hoa Kỳ kế hoạch gồm những bước giúp tạo ra 700.000 công ăn việc làm tại Mỹ thông qua hình thức đầu tư vào cơ sở hạ tầng như xây dựng các tuyến đường cao tốc. Ông Trump từng đánh đồng Nhật Bản với Trung Quốc và Mexico và cho rằng đó là những nhân tố gây nên thâm thủng mậu dịch của nước Mỹ.
Chiếc tàu Malaysia chở 2.300 tấn thực phẩm và thuốc men cứu trợ cho người Rohingya đã đến Yangon ngày hôm nay. Chuyến hàng đến Myanmar tiếp sau chiến dịch chống nổi dậy tại bang Rakhine, nơi có chừng 1 triệu người sắc tộc Rohingya theo đạo Hồi sinh sống. Tuần qua, các nhà điều tra nhân quyền của Liên Hiệp Quốc lên tiếng cho biết gần như chắc chắn lực lượng quân đội Myanmar phạm tội ác chống lại nhân loại trong chiến dịch vừa nêu. Tuy nhiên, các nhà tổ chức chuyến hàng cứu trợ cho người Rohingya bày tỏ tin tưởng chính quyền Myanmar sẽ phân phối hàng đến cho những đối tượng Rohingya như đã hứa, dù rằng chính quyền này bị tai tiếng là phân biệt đối xử với người sắc tộc theo Hồi giáo thiểu số Rohingya tại một quốc gia mà đa số theo Phật giáo. Hầu hết những người Rohingya tại Myanmar không được cấp quyền công dân và bị xem là dân nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh chạy sang. khi chiếc tàu chở hàng cứu trợ đến Yangon, một số người chống sắc dân Rohingya đã biểu tình tại cảng của thành phố này.
Quý thính giả thân mến, sau nhiều thập niên trù phú với các sản vật được thiên nhiên ưu đãi như lúa, cây ăn trái và động vật hoang dã thân thiện với con người, giờ đây người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đối diện với biến đổi khí hậu, Mê Công cạn dòng cũng như canh tác khó khăn hơn bởi ngập mặn và thiếu nước. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích gần 40.000 cây số vuông, dân số hơn 18 triệu người là vùng kinh tế hết sức quan trọng của đất nước. Sản lượng lúa chiếm hơn 50%, sản lượng thủy sản chiếm 65% và 70% sản lượng cây ăn trái trên cả nước. Ngoài lúa ra, tất cả tài nguyên khoáng sản thiên nhiên gần như không có, khiến việc phát triển kinh tế xã hội của đồng bằng chỉ trông cậy vào xuất khẩu gạo, còn người dân canh tác thêm ở sân vườn nhà mình với tâm lý kiếm được chút nào hay chút nấy. Lúa tuy là huyết mạch của người nông dân, nhưng nếu tập trung hết sức người lẫn kỹ thuật chạy theo sản xuất đại trà, công nghiệp, thì cái hại của nó sẽ khó lường trước. Bởi nó sẽ làm biến mất diện tích rừng tràm ở Đồng Tháp 10, Tứ Giác Long Xuyên và ngay cả vùng U Minh Thượng và U Minh Hạ. Cây lúa dù sao cũng không làm cho người nông dân giàu có lên một cách nhanh chóng, và vì vậy ước muốn thoát nghèo ngày một lớn và bức thiết hơn. Giải pháp nuôi trồng thủy sản đã trở nên thời sự, và câu chuyện nuôi cá da trơn, tôm cùng các loại thủy sản khác đã thúc đẩy cuộc sống người dân vượt ra bên ngoài chiếc vòng tròn khoanh vùng bởi nghèo khó. Đời sống của những gia đình này lần hồi biến đổi. Nhưng tiếc thay, sự biến đổi của họ kéo theo sự biến đổi đất đai do nhu cầu khai mở nước mặn cho con tôm, đã lần hồi làm đất không còn giữ được phù sa do ngập mặn. Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nay đã về hưu, sống cùng con cá vườn rau chia sẻ với chúng tôi.
Nói chung cái này nó cũng thăng giáng, cá tra thì có lúc nó lên, có lúc nó xuống. Rồi, ví dụ tôi nuôi cũng mười mấy năm chứ, rồi giờ cũng nghỉ rồi, giờ thấy tình hình này rồi mình cũng lớn tuổi rồi, cũng mệt quá tôi nghỉ. Dạ. Còn người khác thì cũng còn nuôi, rồi có người thì cũng nghỉ, bữa nay thì nó lên giá nữa rồi. À, đây là không biết chuyện nào nó xuống lại, nên cái thị trường nó bấp bênh vậy đó. Còn lúa, gạo thì cũng vậy, thì hiện nay nó cũng đứng trầm lặng. Rồi nói chung là cái tình hình nó cũng chưa có cái gì để nói, cho nó rõ ràng hết. Bây giờ thì cá da trơn hiện nay cái sản lượng trong ao là nó sụt giảm dữ lắm rồi, cho nên là thị trường nó hút, cho nên nó đưa lên giá. Nhưng mà có điều là giờ phục hồi nó là như thế nào đó thì cái này cũng chưa biết cái chỉ đạo của quản lý ngành như thế nào, tôi cũng không nắm được biết cái tình hình vậy đó.
Từ sự thăng giá của con cá da trơn tới mức xuất khẩu đáng mơ ước của con tôm thật không khác gì một giấc mơ thời thượng của người nông dân miền Nam. Chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mơ chung giấc mơ này, khi ông yêu cầu Việt Nam phải là thủ phủ của con tôm so với thế giới và mức xuất khẩu tôm trong những năm tới phải đạt bằng được con số 10 tỷ đô la. Nói về việc này, ông Nguyễn Minh Nhị chia sẻ.
Tôi không có nắm được cụ thể, nhưng tôi có cái thông tin là cái xuất khẩu tôm là hai năm nay nó tăng lên khoảng 3 tỷ rồi đó.
Yeah.
Nên là có lẽ là cái thông tin đó nó gây cái hứng khởi. Còn cái đạt được 10 tỷ thì như thế nào thì cái này tôi không nắm được. Nhưng mà rõ ràng là cái nuôi tôm hiện nay là đương có cái triển vọng, nó là thị trường á thì nó nổi lên cái đó, cho nên có lẽ là thủ tướng nắm cái đó rồi có cái chỉ đạo là quyết trương như thế nào đó, thì cái này tôi có nắm được cụ thể, nhưng biết rằng là nó có cái xu hướng đó là nó khởi sắc.
Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân, một chuyên gia về biến đổi khí hậu nhận xét, thì quy hoạch diện tích nuôi tôm 5 năm được các tỉnh ven biển hoàn thành trong vòng 1-2 năm. Nhiều cống ngăn mặn bị tháo ra để lấy nước mặn nuôi tôm. Rừng ngập mặn bị mất dần, đáng quan ngại nhiều nơi trong vùng ngọt hóa, người dân khoan giếng bơm nước ngầm mặn lên nuôi tôm. Cái giá phải trả ấy đang hiện hữu và ngày một rõ nét hơn khi đất ngập mặn ngày một nhiều và lan rộng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Long, nguyên viện phó Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, chia sẻ kinh nghiệm của ông.
Những cái vấn đề anh nói là đúng cả đấy, nó đang đặt ra những cái thách thức và những cái đòi hỏi phải có những bước xử lý để mà phát triển bên vùng đồng bằng sông Cửu Long là đúng rồi. Tôi cho rằng là bây giờ cái vốn phát triển đồng bằng sông Cửu Long thì đúng là phải còn một bước đi. Bước đi nó tăng về được bước đi được phá mới đấy. Thứ nhất là phải nhìn nhận về một cái thách thức mới. Đồng bằng sông Cửu Long, thứ nhất là biến đổi khí hậu, nó là tác động cách rất trực tiếp mà nó trên diện rộng ở đồng bằng sông Cửu Long. Một, Và thứ hai nữa là cái nguồn nước về cái đồng bằng sông Cửu Long, cái nguồn nước sông Cửu Long thì bây giờ nó cũng là sử dụng nguồn nước đó, thì của mình nó mất vụ để đương nhiên nói chung là ở cái hạn hán nó ít, rồi là cái dòng nó dẫn đến cái ngập mặn nhiều và bị lập đổi trục mới nữa, trong cái sản xuất nông nghiệp nó chính vì vậy nên chúng ta đồng bằng sông Cửu Long là một cái vựa lúa nhưng bây giờ nghĩ là cái nông nghiệp bây giờ cần phải đổi trục mạnh, phải khai thác từ ngày bất lợi đó nó trở thành một cái thuận lợi mới, cái tiềm năng mới, tức là phải chuyển trục mới, không còn là cái lúa nữa, phải cái lúa nó ở mức độ thôi mà tập trung vào phát triển vào cái thủy sản. Và cái thế mạnh thứ hai nữa là cây ăn trái, và thứ ba là mình đến cây lúa. Nếu như chúng ta còn tiếp tục cây lúa này thì thực tế lúa bây giờ nó sẽ hạn chế cái khả năng cạnh tranh rất mạnh, thêm nhiều cái yếu tố cho cái sản xuất lúa nó là không còn có cái thuận lợi tốt nữa.
Thiếu nước là một vết dao khác cắt sâu vào da thịt đồng bằng sông Cửu Long. Khi mùa khô hầu như cả vùng không có mưa, nguồn nước quan trọng nhất vẫn từ con sông Mekong, và ngay cả vấn đề của con sông này cũng đã và đang làm cho người dân các tỉnh miền Tây băn khoăn, vì không biết khi nào thì nó không còn là của mình nữa. Con sông không chỉ riêng của Việt Nam, mà nó chia sẻ với năm nước từ thượng nguồn cho tới Việt Nam là chót sổ. Chẳng may cho Việt Nam, cả năm nước đều trông cậy vào nguồn nước của Mekong vì mục đích sản xuất lúa nước. Trong thời gian tới, thủy điện và phát triển cây lúa sẽ vắt dần đến cạn kiệt nguồn nước Mekong, và người dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ là nạn nhân chung cuộc. Theo dự báo, trong những năm tới, do biến đổi khí hậu nên mực nước biển sẽ ngày một dâng cao, khả năng xâm nhập mặn sẽ rất lớn. Nước thượng nguồn Mekong về bị giảm sút sẽ không đủ lưu lượng để đẩy mặn, do đó nước mặn sẽ xâm nhập sâu hơn vào nội địa, càng làm cho bài toán ngập mặn lâm vào thế bí hơn. Vì vậy, cuộc sống trù phú, ổn định và đáng mơ ước của người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang lâm vào bước ngoặt của thử thách từ biến đổi khí hậu đến từ biển, cho tới các nước lân cận từ thượng nguồn dòng sông Mekong, lẫn thử thách do chính cư dân của nó trong các kế hoạch không hoàn chỉnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực.
Và tiếp theo chương trình, Lan Hương xin kính mời quý thính giả đón nghe chuyên mục Đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc thực hiện.
Sapa Ojo là tên một công ty du lịch trên thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, vùng cao đẹp nhất nước với những người dân tộc hiền hòa, với những thửa ruộng bậc thang xanh ngời dưới nắng và những dải mây sương huyền hoặc kéo nhau về khi chiều chưa đi hết. Thế rồi, Sapa Ojo trở thành doanh nghiệp xã hội với một website trên mạng, khi người sáng lập là một cô gái Mông mang tất cả lợi nhuận từ công ty để nuôi nấng và biến ước mơ của trẻ Mông, Giao, Nùng, Tày, Thái ở Sapa được bay cao, bay xa thành những câu chuyện đời thật.
Em tên là Trần Thị Xu, dân tộc Mông. Em sinh ra và lớn lên tại xã Lao Trại, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Sapa Ojo là chỗ để cho các em người dân tộc ấy thì họ đi học cũng như là tiếp tục cơ hội cũng như là con đường học tập của họ. Khi mà em còn nhỏ thì em cũng có được đến trường, nhưng vì là gia đình em rất là khó khăn ấy thì em phải nghỉ học Trăng Châu này, chung em để mẹ đi làm. Như vậy thì em cũng không có cơ hội để đi học. Hơn 10 tuổi thì em đi theo các anh chị đi bán hàng rong ở Sapa, kiếm tiền để giúp đỡ gia đình, nhưng mà em cũng có một ước mơ mong muốn đi học.
Những ngày lang thang bán hàng lưu niệm cũng như những người khác ở Sapa, Tần Thị Xu học nói tiếng Anh khi tiếp xúc với khách nước ngoài mà cô gọi là khách Tây. Ước mơ đi học vẫn là điều nung nấu tâm trí của cô trên con đường dài 8 cây số từ xã xuống thị trấn. Có những ngày không bán được hàng, Tần Thị Xu kể lại, cô không lội bộ về nhà, về thì cũng không có gì ăn, đành tìm một chỗ ngã lưng qua đêm để ngày mai lại đi bán tiếp.
Lại thị trấn thì cũng có ngủ những cái nhà trọ từ khoảng mùa 2000 thôi. Đấy là cách đây cũng hơn 17-18 năm rồi. Thì lúc đó cũng ngủ ở nhà hiên, rồi là chỗ nào mà nó không bị ẩm ướt ấy thì là ngủ ở đó. Sáng hôm sau lại bán, nhưng mà mùa 2 ngày không bán được thì cũng rất là đói. Nhưng mà dần dần thì mình biết nói tiếng Anh ấy, thì lúc đó thì cũng có thể bán được một chút, mua gạo để mang về hỗ trợ cho gia đình. Cuộc sống như thế thì mình cũng cảm thấy rất là buồn ấy, mà mình rất là âu ớt là được đi học. Thế nhưng mà nếu mà mình đi học thì bố mẹ mình không ai giúp đỡ, thì mình phải bỏ ước mơ đấy. Nhiều người ta có hỏi là tại sao mình không đi học, tại sao mình phải đi bán hàng rong như thế. Khi mà mình chia sẻ những ước mơ của mình, ví dụ như mình mong muốn được đi học đại học cũng như là mình mong muốn được tiếp tục đi học ấy, nhưng mà mình không biết phải làm thế nào, cũng không biết mình phải đi về đâu.
Sau 3 năm đi bán hàng rong, Tần Thị Xu trở thành nhân viên trong một khách sạn Sapa. Công việc của cô vừa là hướng dẫn viên, vừa là người dọn dẹp, nấu nướng, chạy bàn, dọn phòng trong khách sạn.
Đến năm 2010 thì mình nghĩ là mình đã đi làm hướng dẫn viên cũng như đi bán hàng đủ rồi. Xu nghĩ có lẽ là cuộc đời của mình cũng không ổn và Xu mong muốn làm một cái gì đó, làm một cái kinh doanh thật tốt, đó giúp đỡ những cái người mà người ta cũng cơ nhớ như Xu. Khi mà mình nhìn thấy những cái hình ảnh của mọi người đi bán hàng thì mình cũng cảm thấy đó là hình ảnh của mình. Xu cũng mong muốn họ có thể đi học cao hơn và họ có nhiều cơ hội tốt hơn cho họ.
Ý nghĩ thành lập công ty du lịch Sapa Ô Châu đến với Tần Thị Xu ngay khi cô thôi không làm hướng dẫn viên du lịch nữa.
Xu phải làm một cái doanh nghiệp xã hội để giúp đỡ mọi người. Thế nhưng mà Xu nghĩ là nếu mà không có học thức hoặc là không biết đọc biết viết thì chắc chắn sẽ không làm việc tốt. Lúc đấy Xu mới bắt đầu mở một cái lớp gọi lớp tình thương cho các em và các em đã đến học. Từng bước một thì Xu đã cố gắng làm thế nào để dừng dừng một từng bước một để Xu thành lập doanh nghiệp xã hội để hỗ trợ các em.
Đó cũng là thời gian Tần Thị Xu trở lại chương trình học bổ túc cùng những học sinh mà cô mang về trong lớp tình thương. Hàng ngày, ngoài việc đi học tại các trường công của nhà nước, những học sinh được hỗ trợ trong lớp tình thương còn phải học tập thêm ở nhà.
Xu muốn có thể hỗ trợ tu đạo các em nói tiếng Anh cũng như tiếng Việt để các em cũng mạnh dạn hơn trong cuộc sống, rồi là vận động các em, rồi là chia sẻ kinh nghiệm sống cho các em.
Đối với anh Michael Finelli, một cư dân California, giáo viên Anh ngữ tại Hà Nội, Sapa Ô Châu là môi trường đào tạo lý tưởng trên vùng đất mà anh yêu thích ngay từ đầu.
Tôi là giáo viên tình nguyện cho Sapa Ô Châu 5 tháng qua. Tôi nghĩ nhiều người biết đến Sapa Ô Châu bằng cách online, còn tôi thì được các thiện nguyện viên của Sapa Ô Châu giới thiệu khi tôi đến Sapa trong một dịp nghỉ lễ. Tôi quyết định trở thành giáo viên thiện nguyện cho Sapa Ô Châu từ lúc đó. Tôi muốn nói Sapa Ô Châu là cơ may duy nhất cho trẻ Sapa. Tôi đã có dịp đi thăm một số gia đình người dân tộc trong những bản làng cách xa trường học từ 35 đến 40 km. Rõ ra chuyện học hành của con cái đã không quan trọng mà hơn nữa họ cũng không có tiền để cho con đi học. Đến 14 tuổi chúng phải bỏ học đi làm. Chính vì thế, Sapa Ô Châu là cơ hội duy nhất để trẻ con ở đây có thể trở thành cái gì hay hơn và khác hơn là nông dân. Một lý do nữa khiến tôi ở lại với Sapa Ô Châu là vì các em học sinh rất ham học và rất chăm chỉ. Tôi cảm ơn mình đã khám phá ra Sapa Ô Châu và trở thành người hữu ích cho tổ chức.
Hầu hết giáo viên trong Sapa Ô Châu là tình nguyện viên lúc đầu, sau trở thành nhân viên chính thức như cô giáo Phương Thảo đến từ Sài Gòn.
Viên dạy ôn môn văn, môn sử, môn địa cho học sinh đi thi đại học vào khối C. Trước khi mà trở thành nhân viên chính thức của Sapa Ô Châu thì em có một quãng thời gian dài để làm tình nguyện viên ở đây rồi. Tháng 3 năm 2016 là bắt đầu em tìm đến Sapa Ô Châu. Khi mà quay trở lại Sài Gòn thì em cảm thấy mình nhớ Sapa Ô Châu, mình nhớ các em học sinh muốn quay trở lại đây. Em quyết định quay trở lại làm nhân viên của Sapa Ô Châu. Các em ở đây khác hẳn với học sinh thành thị, có cái gì đó nó hồn nhiên vô cùng. Cái cách của các em thể hiện ra thì không có được tự tin, khá là rụt rè. Em là người đón tiếp tất cả những tình nguyện viên khi mà họ đến với Sapa Ô Châu, em sẽ tiếp tục với công việc dạy học. Trong trái tim em thì chị Xu như một người chị mà em rất là thần tượng và yêu thương vậy đó chị.
Người thứ hai, cô Hà Dung, sắp xong khoa quản trị kinh doanh tại Đại học Hà Nội, hiện là đại diện văn phòng Sapa Ô Châu ở Hà Nội. Nói rằng cô gắn bó với Sapa Ô Châu vì những nét độc đáo và hiệu quả thực sự của nó.
Vì thế là sư phạm ra mà em cảm thấy rất là việc của với Sư là rất là thú vị. Vì là em về làm với Sư từ năm 2013, Sư đã ra Ô Châu để hỗ trợ rất nhiều các bạn học sinh người thiểu số. Để em thấy là trẻ con của mình ở dưới xuôi ấy, được đi học đầy đủ bố mẹ cũng có, không thiếu một cái gì cả, nhưng mà có khả năng nói và khả năng đọc tiếng Anh ấy, của các bạn ấy không được tốt như các bạn nhỏ trên Sapa, thì các bạn chỉ đi theo khách bán hàng thôi mà các bạn có thể nói rất là lưu loát. Thế em thấy là cái tố chất đầu tiên của các bạn là thực sự là thông minh, và thứ hai là các bạn ấy rất là tâm trí học. Em làm việc với các bạn hướng dẫn viên thì em thấy có những bạn khi mà mới đến Sapa Ô Châu ấy, các bạn ấy nói tiếng Anh bình thường thôi, giao tiếp rất là cơ bản thôi. Nhưng mà đến bây giờ là sau 3 năm ấy là các bạn ấy trở thành professional rồi. Các bạn nói tốt lắm, có thể đi guide được dài ngày luôn chứ không phải chỉ 1-2 ngày. Bên cạnh đó thì từ sếp tới nhân viên, tất cả mọi người còn đang đi học cả, ai cũng đang học để nâng cao trình độ dần dần đó. Hiện tại công việc của Su và các môi trường ông làm nó rất là tốt chị ạ.
Tháng 7 năm 2016, Tần Thị Su tốt nghiệp lớp 12, hơn 20 bạn trong lớp tình thương của Sapa Âu Châu gồm các em dân tộc Mông, Tày, Giao, Thái và Sa Phố cũng tốt nghiệp lớp 12 cùng với Su. Sùng Thị Chùa và Phàng Láo Sử là hai trong số 20 em vừa nói.
Em tên là Sùng Thị Chùa, em là người Mông. Em được ngày hôm nay cũng là một phần của Sapa Âu Châu và em cũng có một phần nỗ lực. Em là một người có điều kiện hơn, trợ may mắn hơn các bạn là đã được vào Sapa Âu Châu. Thường người Mông vẫn theo phong tục ngày xưa là không cho con gái đi học. Người ta không có hiểu được cái tầm quan trọng của việc học tập. Người ta táo hôn, người ta bắt cưới chồng cưới vợ rất sớm. Khi mà em đỗ tốt nghiệp rồi thì em bị bắt đi lấy chồng sớm, không có cho đi học đại học. Chị Su có giúp đỡ em rất nhiều, có động viên em. Em cũng có nói chuyện với bố mẹ là con cần phải đi học và vẫn quyết tâm đi học dù không có nguồn trợ cấp từ bố mẹ.
Bây giờ, Phùng Thị Chùa là sinh viên năm đầu khoa luật tại Đại học Mở, Hà Nội. Còn Phàng Láo Sử thì sao?
Em tên là Phàng Láo Sử, người dân tộc Giao. Em quen biết được Sapa Âu Châu, em xin vợ trong đấy là họ nuôi em đi học 3 năm trên đấy. Bây giờ em đang học Đại học Văn hóa Sài Gòn và ngành quản lý văn hóa. Em là sinh viên năm nhất. Sapa Âu Châu thì hỗ trợ một phần em đi học ấy. Ngoài em ra thì vẫn còn hai đứa con gái nữa, hai bạn đó là người dân tộc Mông và họ cũng học cùng trường em, họ học cái ngành văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, chung là em cũng rất là tự hào ấy. Những người bạn trẻ dân tộc như em muốn đỗ được cái một trường đại học thì cũng rất khó khăn ạ cô ạ. Các chị Chúa đã giúp đỡ em rất nhiều rồi. Đầu thì bố mẹ cũng không cho em đi học ấy, em vẫn tự làm một sơ, chỉ nộp một sơ lên cấp 3 cho em đi học.
Cô Tần Thị Su cũng trở thành sinh viên năm thứ nhất khoa quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội. Vì bận biểu với công việc trong Sapa Âu Châu, Tần Thị Su lấy chương trình học từ xa. Những gì đạt được hôm nay, Su tâm sự là mồ hôi và nước mắt nhọc nhằn đổ xuống bao nhiêu ngày tháng qua.
Hiện tại là lớp học tình thương ở Sapa Âu Châu đang có hơn 40 bạn đang học. Trong đấy thì có các bạn người Mông mà có cả người Giao, người Tày, người Thái và người Sa Phó. Mỗi dân tộc thì họ tính dân tộc khác nhau của họ, tuy nhiên khi họ đến đây thì họ đều nói tiếng Kinh để làm thế nào nói chuyện được với nhau, vì là khi mà các em đi học trường công ấy, thì họ phải giao tiếp bằng tiếng Việt.
Và nếu có ai hỏi về ý nghĩa của cái tên Sapa Âu Châu thì Tần Thị Su không ngần ngại và rất hãnh diện trả lời rằng
Sapa Âu Châu có nghĩa là cảm ơn Sapa. Tất cả những cái nguồn thu mà từ du lịch thì Su hỗ trợ cho các em ăn ở cũng như là để cho các em có cơ hội đi học Tết. Sapa Âu Châu mang lại cho Su rất nhiều hạnh phúc cũng như là rất nhiều đau khổ. Tuy nhiên Su cảm thấy mình yêu nơi này và mình rất muốn được chia sẻ cũng như là muốn được các em ở đây đón nhận và tự hào về mảnh đất của mình đang sống.
Ước mơ thì lúc nào cũng đầy ắp trong tim, nhưng đó là những giấc mơ không phải cho bản thân của mình, Tần Thị Su nói.
Mong ước của em trong tương lai đó là có một khu nhà ở thì mình không phải đi thuê nữa, để mình yên tâm về chỗ ăn ở cho các em, để các em có một cái đại gia đình thật sự hạnh phúc, biết yêu thương nhau, hỗ trợ cho nhau, học tập cũng như là chia sẻ cho những cái người nghèo, để họ có thể vươn lên hơn, để họ thoát ly những cái sự đói nghèo của họ ấy. Su nghĩ có lẽ là Sapa có thể thay đổi rất là nhanh, nhưng mà Su mong muốn là những cái người dân tộc ở đây giữ được cái văn hóa bản địa thật tốt. Nói đi tiếng nó và nói đi cái bản sắc dân tộc của mình thì đây là một cái điều mà có thể rất là nối tiếp trong cuộc sống.
Đó là câu chuyện về Tần Thị Su, cô gái người dân tộc Mông và Sapa Âu Châu mà cô bỏ công gầy dựng với mục đích nâng đỡ, hỗ trợ, dẫn dắt và khuyến khích học sinh nghèo, người dân tộc như cô có thể hoàn tất con đường học vấn để vươn lên và thoát cảnh nghèo hèn, thất học. Một đời sống người Việt khắp nơi đến đây tạm ngưng. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý vị tối thứ năm tuần tới.
Đến đây phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa.
Công cụ miễn phí RFA Mobile Streamer được chính thức đưa vào sử dụng kể từ hôm nay ngày 8 tháng 12. Khi cài đặt RFA Mobile Streamer, quý khán giả sử dụng điện thoại di động iPhone và Android để có thể nghe trực tiếp chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn giữa nghe qua điện thoại hay truy cập dữ liệu để tiết kiệm chi phí kết nối Internet. Quý khán giả có thể chia sẻ các chương trình phát thanh ưa thích qua email, Twitter, Facebook, Google Plus và các công cụ mạng xã hội khác. Với ứng dụng RFA Mobile Streamer, quý vị có thể nghe các chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do RFA qua điện thoại di động vào bất cứ lúc nào. Việc cài đặt hoàn toàn miễn phí trên App Store và Google Play.
Quý thính giả thân mến, đầu tháng 2 năm 2017, một số thẩm phán liên bang Hoa Kỳ ngăn chặn không cho thực hiện một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ về di dân. Luật sư Lê Công Định hiện đang sống tại Sài Gòn, người từng nghiên cứu luật pháp tại Mỹ, giải thích cơ chế thách thức nhau giữa các quyền lực nhà nước tại Mỹ và sự cần thiết áp dụng cơ chế này tại Việt Nam. Đầu tiên, ông giải thích cho Kính Hòa, Đài Á Châu Tự Do chuyện vừa xảy ra ở Mỹ.
Các thẩm phán Hoa Kỳ không phải chống đối lại sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, mà ở đây đã có một đơn khởi kiện để chống lại các sắc lệnh của Tổng thống Trump và đưa lên cho các thẩm phán xem xét giải quyết. Và tòa án sơ thẩm liên bang ở Seattle đã đưa ra một án lệnh trước tiên là tạm đình chỉ việc thi hành các sắc lệnh đó, sau đó chờ một ngày xét xử chính thức mới đưa ra quyết định có đình chỉ vĩnh viễn hay là vẫn cho tiếp tục cái sắc lệnh đó. Và do đó sau khi nhận được án lệnh đó thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đại diện cho Tổng thống Trump và chính quyền của ông đưa ra một kháng nghị yêu cầu dỡ bỏ lệnh đình chỉ đó lên Tòa Thượng thẩm Liên bang hạng số 9. Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Liên bang xét là việc đình chỉ là cần thiết, cho nên là vẫn duy trì cái lệnh đình chỉ của Tòa Sơ thẩm Liên bang. Như vậy chúng ta thấy rằng là việc đình chỉ này chỉ là tạm thời và chờ một phiên xử chính thức. Với tư cách là một người nghiên cứu luật pháp của Hoa Kỳ, trước đây thì tôi nhận thấy rằng là đây là một cái case study rất là hay để chứng minh rằng là ở Hoa Kỳ cũng như các cái quốc gia dân chủ phương Tây khác, các cái quyền trong ba quyền luôn luôn có cái sự kiểm soát lẫn nhau và họ hoàn toàn độc lập, không phải cứ sắc lệnh của ngành hành pháp tổng thống là tối cao, mà những sắc lệnh đó hoàn toàn có thể bị thách thức cái giá trị của nó trước tòa án, và các cơ quan xét xử thuộc ngành tư pháp hoàn toàn có thẩm quyền để ngăn chặn bất kỳ sắc lệnh nào nếu thấy điều đó là vi phạm.
Việc mà tách ra ba quyền lực của cái thể chế dân chủ phương Tây mà người đề cập cũng đã từng được nhiều người đề cập đến ở Việt Nam, và một số trí thức Việt Nam thậm chí trong thời gian gần đây đưa kiến nghị thẳng đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa ông, cái sự khả thi thực hiện cái cơ chế đó ở Việt Nam theo ông đánh giá trong tình hình hiện nay nó như thế nào?
Chúng ta thấy rằng là trường hợp là ở Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia dân chủ phương Tây khác, ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp hoàn toàn phân lập với nhau. Phân lập ở đây chúng ta hiểu theo nghĩa rằng là hoàn toàn độc lập và có sự kiểm soát lẫn nhau và không có cái quyền nào lệ thuộc vào quyền nào cả. Trong khi đó ở Việt Nam, thể chế tam quyền phân lập như vậy hoàn toàn không hữu. Mặc dù người dân và giới trí thức trong nhiều năm nay vẫn thường xuyên đòi hỏi xây dựng một thể chế tam quyền phân lập, chỉ có thể chế tam quyền phân lập nó mới đáp ứng đúng cái nghĩa gọi là một nhà nước pháp trị, mà ở Việt Nam Đảng Cộng sản và nhà nước thì dùng cái từ là nhà nước pháp quyền. Họ một mặt nói rằng là họ muốn xây dựng nhà nước pháp quyền, nhưng trên thực tế họ lại bác bỏ thể chế tam quyền phân lập. Nói như vậy không có nghĩa rằng là ở Việt Nam không có ba cái ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chúng ta thấy rằng là cơ cấu nhà nước Việt Nam vẫn có ba quyền này, tuy nhiên nó không phân lập mà nó gọi là phân nhiệm. Phân nhiệm ở đây tức là có cái sự phân chia nhiệm vụ, quốc hội là cơ quan lập pháp ban hành các cái đạo luật, hành pháp để thực thi cái đạo luật đó, cơ quan tư pháp tức là hệ thống tòa án xét xử. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thừa biết rằng là tất cả ba cái nhiệm vụ đó ở ba loại cơ quan khác nhau đó hoàn toàn chịu sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về mặt tuyên truyền thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn nói rằng là quyền lực tập trung vào tay nhân dân và Đảng Cộng sản chỉ là một lực lượng lãnh đạo xã hội đại diện cho nhân dân mà thôi. Trên thực tế, Đảng Cộng sản nắm toàn bộ bản quyền và chỉ có cái sự phân nhiệm giữa các cái ngành với nhau do những đảng viên của Đảng Cộng sản cử ra đảm nhiệm những chức vụ trong ba ngành đó mà thôi.
Nếu mà anh đặt anh ở vị trí của những người cầm quyền thuộc Đảng Cộng sản hiện nay, có cái lý do gì đó không thuyết phục được họ rằng cái mô hình tam quyền phân lập này là sẽ không đem lại điều gì tốt cho đất nước không?
Thật ra họ cũng thấy tam quyền phân lập là có lợi cho đất nước. Nhưng trên tất cả họ thấy rằng là tam quyền phân lập thì không lợi cho chính họ. Chính cái quyền lực để cai trị đất nước, thống trị xã hội này của Đảng Cộng sản. Cho nên họ chỉ làm theo những gì có lợi cho họ, tức là họ tập trung quyền lực vào tay của chính Đảng Cộng sản mà thôi.
Có một cái lý lẽ nữa mà được những cái người mà người ta bảo vệ ý tưởng là dân chủ tập trung mà được Đảng Cộng sản đưa ra đó, là một cái đất nước Việt Nam nó nhỏ và nó không thể chịu nổi được những cái sự gọi là tranh cãi nhau như chúng ta thấy trong những ngày vừa qua ở Hoa Kỳ, hoặc là những cái cuộc tranh cãi khác ở những quốc gia dân chủ khác giữa những ngành lập pháp, tư pháp và hành pháp với nhau. Thì anh đánh giá rằng cái nỗi sợ đó có hợp lẽ không?
Nói rằng là Việt Nam là một quốc gia nhỏ là hoàn toàn chính xác. Việt Nam không hề là một quốc gia nhỏ. Có những quốc gia mà dân số và diện tích nhỏ hơn Việt Nam ở châu Âu hoàn toàn theo thể chế tam quyền phân lập và nó được vận hành tốt, đưa đất nước của họ phát triển một cách rất là văn minh, khiến cho người dân cảm thấy rằng là người ta có sự can dự vào các cái hoạt động chính trị. Ở Việt Nam đưa ra những cái cớ như là đất nước nhỏ cần phải có sự quản lý tập trung, hoặc là dân trí Việt Nam chưa đủ cao để có thể được hưởng một cái quyền tự do dân chủ rộng mở như ở các nước phương Tây. Rồi chỉ họ còn đưa ra những cái lý do là có sự bạo loạn nếu trong trường hợp mở rộng tự do dân chủ, chấp nhận thể chế tam quyền phân lập. Tất cả những cái đó đều là cái cớ đưa ra, mặc dù trên thực tế thì có ai đã thực thi thể chế tam quyền phân lập ở Việt Nam bao giờ đâu để mà biết rằng là nó sẽ đưa đến những hậu quả nào. Điều duy nhất mà chúng ta có thể thấy rằng là họ đưa ra những cái cớ đó giống như mối đe dọa để họ tiếp tục duy trì sự tập quyền vào tay của Đảng Cộng sản. Dân chủ tập trung là một khái niệm, một lý thuyết phát triển bởi Lenin. Từ Lenin mới có các cái thể chế nhà nước xã hội chủ nghĩa mà chúng ta thấy ở Xô và Đông Âu, và ở Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, thì tất cả đều nhằm mục đích là tập trung quyền lực. Cái từ dân chủ trong cái cụm từ dân chủ tập trung đó hoàn toàn chỉ là thứ yếu, còn tập trung mới là chính yếu.
Với tư cách một cái người mà nghiên cứu luật pháp và đã có nhiều ý kiến phản biện, thậm chí những ý kiến phản biện đưa tới một kết quả không tốt cho chính bản thân anh, thì bây giờ anh có một cái lời nhắn gửi gì đến những người cầm quyền hiện nay ở Đảng Cộng sản Việt Nam hay không, trong cái tình hình hiện nay của đất nước và của cả thế giới nữa?
Trong nhiều chục năm nay tôi vẫn chủ trương là Việt Nam phải đi đến thế giới tam quyền phân lập, và càng ngày tôi càng đặt vấn đề này nhiều hơn, và hậu quả là nhà nước cảm thấy những lời góp ý của tôi là kịch tài họ, cho nên là có cái sự việc là họ bắt giam tôi một thời gian. Tuy nhiên điều đó không bao giờ ngăn cản tôi tiếp tục đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi theo hướng thể chế tam quyền phân lập, bởi vì kinh nghiệm ở tất cả các quốc gia trên thế giới, cả những nước phát triển và những nước đang phát triển, thì thể chế tam quyền phân lập bao giờ cũng tạo một cái nền tảng xã hội tốt. Trên cơ sở đó mà nền kinh tế mới có thể phát triển được. Và do đó, chúng tôi luôn luôn đòi hỏi chính phủ và chính quyền Việt Nam phải tiếp tục thực hiện mọi cải cách chính trị để nhằm đưa đến một thể chế tam quyền phân lập. Tất nhiên tôi hiểu rằng là điều đó rất là khó trong một cái thời gian ngắn, bởi vì làm sao thuyết phục họ để họ nhìn ra rằng là điều đó có lợi cho dân chúng và do đó cũng có lợi cho chính họ thì rất là khó, bởi vì cái món lợi trước mắt khi mà họ tập quyền trực tại vẫn lớn hơn tất cả. Do vậy thì tôi và những người cùng chí hướng với tôi vẫn tiếp tục được cuộc đấu tranh này, bởi vì tôi thấy đây là một điều tốt đẹp nhất cho đất nước hiện nay.
Xin rất cảm ơn anh.
cuối cùng, Lan Hương xin kính mời quý thính giả đón nghe chuyên mục Diễn đàn Kinh tế xoay quanh chủ đề Kinh tế Trung Quốc không thể thay thế Hoa Kỳ.
Vâng, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng thưa ông, các nước trên thế giới từ Âu sang Á tới châu Mỹ Latin đều bị chấn động bởi những cái gì mà đang xảy ra tại Hoa Kỳ khi vị Tổng thống thứ 45 vừa đắc cử đã thực hiện điều mà ông hứa hẹn khi mà tranh cử năm ngoái. Trong cái lĩnh vực kinh tế thì Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP, đòi thương thuyết lại Hiệp ước Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA, và còn đả kích nước Đức đã cố tình hạ giá đồng euro so với đô la Mỹ để mà chiếm lợi thế xuất khẩu. Khi lãnh đạo Hoa Kỳ nêu ra quan điểm nhuốm mùi bảo hộ ở mậu dịch như vậy đó, thì tại thượng đỉnh của diễn đàn APEC ở Peru, Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đã mau mắn đề cao toàn cầu hóa và tự do mậu dịch. Vì thế nhiều người mới tự hỏi rằng là liệu Hoa Kỳ có triệt thoái khỏi cái hệ thống thương mại toàn cầu và nhường chỗ cho Trung Quốc hay không? Thì ông nghĩ sao về cái mối lo này và liệu Trung Quốc có thay thế nước Mỹ để mà trở thành trung tâm của hệ thống giao dịch toàn cầu được hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng đây là một cái loại đề tài khó hiểu nhất đó, nên tôi xin đi từng bước để chúng ta cùng thấy ra sự thể. Thay vì để cảm quan nó chi phối nhận thức của mình, đó, một cách ngắn gọn thì Hoa Kỳ có lý khi thay đổi lập trường như vậy. Và thứ hai đó thì Trung Quốc chưa thể nào chám vào cái khoảng trống nếu mà nước Mỹ triệt khoái khỏi các cái hiệp ước thương mại quốc tế và tìm những cái giải pháp song phương như là chính quyền đã Trump đã đề nghị đấy. Thứ nhất đó, thưa ông, nói về những sự thể khách quan đó, thì ta cần nhớ lại vài ba cái khái niệm về kế toán tài chính đó, liên hệ đến luồng giao dịch toàn cầu. Một quốc gia có thể bị nhập siêu, tức là nhập nhiều hơn xuất khẩu đó, tức là cán cân thương mại bị khiếm hụt. Nhưng mà sự thật kế toán tài chính của cái sự khiếm hụt ấy đó là nền kinh tế đó lại được nhập siêu về tư bản, tức là nhập nhiều hơn xuất trong cái cán cân vãng lai của mình. Thì nhìn cách khác thì kinh tế Mỹ bị nhập siêu quá nặng trong một cái giai đoạn quá lâu và nay đã lên tới khoảng chừng 700 tỷ đô la một năm. Nhưng mà thiếu hụt thương mại ấy đó cũng có nghĩa là Hoa Kỳ tiếp nhận tư bản và nguồn tư bản ấy lại ít giá bằng Mỹ Kim, là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất trên thế giới ngày nay. Thì người ta gọi đó là việc nước Mỹ mắc nợ, nhưng mà đấy cũng là một cái gánh nặng phụ trợ cho Hoa Kỳ khi mà thế giới đều tìm đến tiền Mỹ khiến cho đô la lên giá. Và nhìn trong trường kỳ thì sự thể nó không luôn luôn như vậy, nhưng mà nó cũng chẳng đáng sợ như vậy, thưa ông.
Vâng, quả thật là ông vừa phân tích một cái vấn đề hơi khó hiểu khi mà kết luận rằng là cái sự thể không đáng sợ như vậy. Xin ông có thể giải thích thêm cho quý thính giả của chúng ta biết được không ạ?
Dạ thưa, trên diễn đàn này thì tôi có nhiều lần giải thích rằng việc đồng Mỹ Kim là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất đó, không là một cái ưu thế mà còn là một gánh nặng cho kinh tế Mỹ nữa. Mà ngày nay thì chính quyền Donald Trump đang thấy ra và than phiền các quốc gia bạn hàng cũng là vì cái lẽ đó. Chúng ta cần thấy một cái quy luật về tiết kiệm và đầu tư. Trong một cái thế giới khan hiếm tư bản để đầu tư thì các nước được thặng dư thương mại, có thêm tư bản để đầu tư vào kinh tế. Sau hai trận thế chiến từ khoảng 1920 cho đến 1970 đó, thì các nước Âu Châu và Á Châu đã bị tàn phá bởi chiến tranh, đều thiếu tư bản để tái thiết và phát triển. Đấy là lúc mà kinh tế Mỹ tương đối giàu mạnh nhất đã liên tục đạt thặng dư thương mại, tức là được xuất siêu. Nhờ vậy mà tư bản Mỹ đã góp phần tái thiết các nước kia, tức là tiết kiệm tại Mỹ đó, đã chảy qua đầu tư vào các nước đồng minh Âu Á. Nửa thế kỷ sau, tôi là kể từ khoảng 1970 trở đi cho đến ngày nay đó, khi mà các nước Âu Á đó đều phát triển chủ yếu là nhờ nguồn tiết kiệm tại Mỹ đó, thì họ đạt xuất siêu trong khi kinh tế Mỹ lại bị nhập siêu và nay tiếp nhận tư bản chảy ngược về Mỹ. Như vậy tức là gần 100 năm qua đó, Hoa Kỳ vẫn là trung tâm của hệ thống giao dịch này, khi thì cung cấp đầu tư cho các nước bị tàn phá và thiếu tư bản, khi thì tiếp nhận hàng nhập khẩu của các nước bị khiếm hụt thương mại nhưng mà cũng nhập cả tư bản hay tiết kiệm của các nước kia. Ngày nay thì Hoa Kỳ không muốn là cái thị trường số một của thiên hạ, không chấp nhận bị nhập siêu mãi và đòi vẽ lại là một cái luật chơi khác. Nhưng mà chẳng phải vậy mà kinh tế Trung Quốc sẽ là trung tâm thay thế Hoa Kỳ, vì cái lý do đơn giản đó là Trung Quốc cần được xuất siêu để giữ đà tăng trưởng, chứ nếu mà bị nhập siêu như Hoa Kỳ thì sẽ lâm khủng hoảng. Và cái chuyện này nó quá phức tạp, nhiều người không hiểu đó. Cứ hay báo động về cái ngôi vị quá lớn của Trung Quốc khi mà nước Mỹ muốn giảm nhập siêu và gia tăng xuất khẩu thôi.
Ông thường nói rằng là kinh tế cũng là chính trị. Như vậy thì việc Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước TPP không có hậu quả chính trị là nhường chỗ cho Trung Quốc và Bắc Kinh cũng đang có cái nhiều cái vấn đề, nên là không thể là cái trung tâm giao dịch thương mại thay cho nước Mỹ, phải không ạ?
Dạ thưa vâng, về cái hiệp ước TPP đó chẳng hạn, chúng ta không nên quên rằng các chính quyền George W. Bush và Barack Obama đã tham gia đàm phán trong mục tiêu là đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho sự hợp tác toàn diện với 11 nước kia. Lý do là các cái doanh nghiệp Mỹ đã bị luật lệ Hoa Kỳ chi phối rất mạnh, nào là về môi sinh hay quyền lợi lao động, cho nên khó cạnh tranh với lại doanh nghiệp ngoại quốc vốn dĩ không bị kiểm soát chặt chẽ như vậy. Khi ấy thì mục tiêu của Mỹ đó là chỉ là trù hoạch một cái sân chơi bình đẳng hơn cho mọi doanh nghiệp và cũng để bảo vệ quyền lợi của mình. Chứ cái việc đàm phán này không chỉ có nghĩa là gạt Trung Quốc ra ngoài vì cái lý do chính trị. Thì ai cũng biết rằng doanh nghiệp của Trung Quốc nó không có bị kiểm soát hay là phải tuân thủ những cái quy định khắt khe như doanh nghiệp Hoa Kỳ hoặc là Nhật Bản, phải không?
Nhưng sau cùng thì chính quyền Trump lại gạt bỏ cái kế hoạch thương thuyết của hai chính quyền tiền nhiệm. Thì ông giải thích thế nào về cái chuyện này?
Dạ, thật ra Quốc hội khóa 111 đó là đã kết thúc từ mùng 3 tháng Giêng vừa rồi đó, đã gạt cái hiệp ước này qua một bên mà không đem ra thảo luận và phê chuẩn sau khi TPP đã được ký kết ngày 4 tháng 2 năm ngoái, tôi là cách ngày đúng một năm đó. Thì ông Trump đã chỉ hợp thức hóa cái sự đã rồi mà thôi. Ngày nay thì chính quyền Trump không chỉ gạt hiệp ước TPP sang một bên mà còn muốn đàm phán lại mọi hiệp ước thương mại để bảo đảm là quyền lợi của Hoa Kỳ được tôn trọng và để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ. Việc ông ta than phiền vì trị giá quá cao của đồng Mỹ Kim hay là cách ấn định tỷ giá quá thấp của các ngoại tệ kia như là đồng euro, đồng yen hoặc là đồng bạc Trung Quốc đó, đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp Mỹ, nó cũng nằm trong cái hướng đó. Thì quả thật rằng kinh tế Mỹ đó quá cần xuất khẩu nên chính quyền Đức nó có cố tình dìm giá đồng euro cho rẻ và gây thiệt hại cho chính các nước thành viên của khối euro ở miền Nam như là Hy Lạp hay là Ý, Tây Ban Nha v.v. Nếu mà không hiểu được thì người ta ngạc nhiên và bất mãn khi thấy ông Trump đã có vẻ gây hấn với mọi bạn hàng là đồng minh. Ông ta chỉ chuẩn bị cho các cái cuộc thương thuyết sắp tới. Và khi thương thuyết thì không chỉ nhắm vào cái mục tiêu kinh tế mà quên những cái vai trò rất đáng quan ngại của Trung Quốc tại khu vực Đông Á. Anh Việt, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vừa mới nhậm chức đã bay qua thăm viếng hai đồng minh tại Đông Bắc Á là Nam Hàn và Nhật Bản, đã có cho thấy ưu tiên của nước Mỹ nó nằm ở đâu. Thì cũng trong mạch đó thì tôi không tin rằng Hoa Kỳ sẽ đột ngột áp đặt thuế xuất nhập khẩu nội cho hàng xuất khẩu của Việt Nam như là đang dọa Mexico trong cái hiệp ước NAFTA được.
Vâng, chúng ta bước qua phía bên kia để mà tìm hiểu vì sao Trung Quốc không thể nào thay thế Hoa Kỳ là cột trụ của luồng giao dịch toàn cầu. Thì thưa ông, cái nguyên nhân kinh tế là những gì ạ?
Dạ, người ta cứ cho rằng kinh tế Hoa Kỳ quá lệ thuộc và tiêu thụ cho nên bị nhập siêu khi mà nước Mỹ đó là nhập khẩu hàng rẻ để dân Mỹ xài cho sướng. Thì tự do mậu dịch đó có đem lại lợi ích tỏa rộng cho cái giới tiêu thụ và doanh nghiệp nhập khẩu đó. Nhưng mà nó gây thiệt hại lại tập trung cho cái thành phần thợ thuyền lao động bị mất việc hoặc là bị sụt lương. Thì ông Trump luôn quan tâm đến cái thành phần ấy nên đang vận động lại các doanh nghiệp Mỹ song song cùng việc và thương thuyết lại các hiệp ước thương mại. Thì trường hợp của Trung Quốc thì lại trái ngược. Từ cả chục năm nay rồi đó, kinh tế của Trung Quốc đã bị lệch lạc ngay bên trong và chưa thể cải cách từ sau đại hội khóa 18 vào cuối năm 2012 vì cái sự cưỡng chống của các cái thế lực cao cấp ngay trong Đảng Cộng sản đó. Cái hậu quả của cái sự lệch lạc đó, đó là sức tiêu thụ quá thấp của các cái hộ gia đình ở mức thấp nhất trong các cái nền kinh tế lớn trên thế giới. Khi được tiêu thụ ít thì các hộ gia đình tiết kiệm nhiều và cái nguồn tài nguyên ấy đã bị chưng dụng thành tín dụng nhẹ lại cho các cái doanh nghiệp. Thì tình trạng bất công xã hội ấy đó, nó có mặt tương phản về kinh tế, đó là Trung Quốc cần đầu tư và cần xuất khẩu và cần đặt xuất siêu là xuất hơn nhập đó. Mà nay đang mắc nợ ngập đầu có thể đến gần 290% tổng sản lượng nội địa GDP của họ đó, mà chưa chắc đã đảm bảo được đà tăng trưởng khoảng 6-7% một năm. Thì lãnh đạo Bắc Kinh mới lúng túng với các cái bài toán nan giải ấy và trở lại với cái khả năng ứng phó duy nhất đó là giữ mức xuất siêu cao để duy trì đà tăng trưởng và tránh thất nghiệp. Như vậy thì vì những cái lý do nội tại về kinh tế lẫn chính trị đó, Trung Quốc không thể là một trung tâm của hệ thống giao dịch toàn cầu mà thay thế cho nước Mỹ được.
Vâng, ông trình bày một số sự thể kinh tế hơi bất ngờ cho thính giả của chúng ta, vì hầu như là ai ai, kể cả giới học giả hay là nghiên cứu quốc tế, cũng đều nói tới cái sự lớn mạnh đáng ngại của Trung Quốc ạ.
Dạ thưa, Trung Quốc đáng ngại ở những động thái quân sự, cái điều ấy nó rất đúng. Nhưng mà họ chưa thể thay thế vị trí Hoa Kỳ cách nền trăm năm với cái luồng tư bản dồi dào chảy qua các nước khác để bành trướng ảnh hưởng. Và đáng ngại hơn vậy đó là xứ này đang lâm vào lòng bế tắc về kinh tế nếu mà không thể chủ động giảm đà tăng trưởng và cho người dân cơ hội tiêu thụ nhiều hơn. Thì họ tiếp tục bơm tín dụng và chất lên một núi nợ sẽ sụp đổ. Thì làm sao một cái đồng nguyên của họ nó có thể giữ vị trí ngoại tệ dự trữ và Bắc Kinh nó giữ được cái thế gọi là trung tâm của cái hệ thống giao dịch toàn cầu. Thành tôi cho rằng chúng ta nên hiểu ra một thực tế đó là khi muốn giữ thế lãnh đạo thì quốc gia phải trả giá về mặt kinh tế nên và cũng phải có cái khả năng đó. Từ trăm năm nay rồi đó, Hoa Kỳ giữ thế lãnh đạo ấy đó, trải qua hai trận thế chiến gần nửa thế kỷ chiến tranh lạnh. Thì ngày nay nước Mỹ đang mệt mỏi và muốn lui về lo lấy cái quyền lợi của mình. Nhưng mà vẫn là một siêu cường kinh tế có khả năng vạch ra cái luật chơi mới. Trung Quốc thì chưa. Và bên trong lại còn đang có vấn đề kinh tế xã hội mà bên ngoài thì lại đòi vạch ra luật chơi bằng phương tiện quân sự. Thì tôi nghĩ sẽ chẳng được thế giới chấp nhận thôi.
Vâng. Dạ vâng, Ban Việt Nghĩa Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn này ạ.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối của chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ, giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22-25m và sóng trung bình 1503kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Lan Hương xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
Thịnh vượng và phát tài hơn. xa gần người mãi mãi chờ con.